đảo Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 4 dương lịch 2018, tức ngày 28 tháng 2 âm lịch Mậu Tuất. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về việc dân biểu Alan Leventhal thuộc Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ và bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, bảo trợ vận động trả tự do cho Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ.
Dân biểu Alan Lowenthal bảo trợ vận động trả tự do cho người tù vì lương thực Tăng Thống Thích Quảng Độ theo kế hoạch bảo vệ tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Hoa Kỳ. Hôm 30 Tết âm lịch năm nay, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ dưới chủ đề Bảo vệ những người tù vì lương thực, Defending Prisoners of Conscience, với sự tham gia điều trần của bốn dân biểu Randy Holgren, Cộng hòa, James McGovern, Dân chủ, Sheila Jackson Lee, Dân chủ, Alan Lowenthal, Dân chủ và các tổ chức lớn như Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, U.S. Commission on International Religious Freedom, Ân xá quốc tế, Freedom House, v.v. như thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2018 loan tải.
Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế đã cung cấp đầy đủ tài liệu về Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và trường hợp bắt hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đến dân biểu Alan Lowenthal và bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Tại cuộc điều trần nói trên, dân biểu liên bang thuộc Đại học 47 tại tiểu bang California, ông Alan Lowenthal đã đọc bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết cho dân biểu từ Sài Gòn hôm mùng 2 tháng 2 đầu năm nay và đề xuất đưa Đức Tăng Thống vào kế hoạch bảo vệ tự do Defending Freedom Project của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ.
Nhiều tổ chức khác cũng đề cập tới trường hợp quản chế bất hợp pháp Đức Tăng Thống như bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, ông Lý Vĩnh Phong, Chánh văn phòng quận Cam của dân biểu Alan Lowenthal vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế bản thông cáo báo chí phát hành ngày 9 tháng 4 năm 2018, xác nhận dân biểu Alan Lowenthal chính thức nhận bảo trợ vận động trả tự do cho người tù về lương thực Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ qua kế hoạch bảo vệ tự do Defending Freedom Project của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ. Bản thông cáo viết:
Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, địa hạt 47 California, đã chính thức nhận bảo trợ tranh đấu cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ qua chương trình bảo vệ quyền tự do Defending Freedom Project của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ. Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ đã liên tục bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động cho tự do tôn giáo của Ngài chống lại chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Là một vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo được nhiều người biết đến và cũng là một học giả, nhà bất đồng chính kiến với 16 lần được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình. Lòng kiên trì tranh đấu vì tự do tôn giáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là nguyên nhân mà Ngài đã phải chịu hơn 3 thập niên bị lưu giam, cầm tù và quản thúc tại gia bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Dân biểu Lau Văn To đã phát biểu như sau. Hòa thượng Thích Quảng Độ đã chịu nhiều sự đàn áp trong nhiều thập niên qua chỉ vì Ngài đã can đảm đứng lên nói lên tiếng nói vì tự do tôn giáo và các quyền tự do căn bản của con người. Tôi hãnh diện được trở thành người tranh đấu cho Hòa thượng và tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho sự tự do của Ngài. Qua chương trình bảo vệ tự do Defending Freedoms Project của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, các dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ đòi hỏi sự trả tự do, giảm thiểu bản án hoặc cải thiện tình trạng trong tù đối với các tù nhân lương tâm mà các thành viên quốc hội đã nhận bảo trợ để tranh đấu cho họ. Đồng thời, các dân biểu và nghị sĩ cũng sẽ kêu gọi sự quan tâm của thế giới đối với những điều luật phi lý và không công bằng đã dẫn đến việc cầm tù các tù nhân lương tâm trên thế giới.
Dân biểu Alan Lowenthal đã liên tục lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ từ lúc ông trở thành dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ năm 2013 và là thành viên Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Dân biểu Lowenthal đã nhiều lần nêu trường hợp của Hòa thượng Thích Quảng Độ với các vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ khác nhau và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy chính quyền Việt Nam trả tự do cho Đức Tăng Thống. Ông cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama và Tổng thống Trump hãy đặt ưu tiên kêu gọi trả tự do cho Hòa thượng Quảng Độ cũng như những tù nhân lương tâm khác khi có những cuộc đàm thoại song phương với bên Việt Nam trong chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Vào năm 2015, dân biểu Lowenthal đã gặp gỡ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong chuyến đi Việt Nam của ông với phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ. Cũng trong chuyến đi đó, dân biểu Lowenthal đã nêu vấn đề nhân quyền với nhiều viên chức chính quyền Việt Nam và kêu gọi trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới cũng đã quyết định bảo trợ Đức Tăng Thống. Sau cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 30 Tết nói trên, ngày 23 tháng 2, sau đó bà Christina Arriaga điện thoại sang Paris thông báo cho Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam biết nhân danh Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Bà sẽ là người bảo trợ vận động trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bà Christina Arriaga đã lưu tâm tới trường hợp Đức Tăng Thống. Kể từ ngày bà nhận lời mời thuyết trình tại cuộc hội luận tôn giáo mang chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu. Ở Hoa Thịnh Đốn do Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam tổ chức tại Hudson Institute, ngoài đề tài chung bà cũng đã nhắc tới trường hợp bi thảm của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Quý thính giả có thể vào nghe bài tường thuật cuộc hội luận này của Đài Á Châu Tự Do trên trang nhà quê mẹ www.quemẹ.net ở mục video.
Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam từng cộng tác làm việc chung với Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cung cấp tài liệu tôn giáo và nhân quyền từ khi Ủy hội ra đời sau đại luật tự do tôn giáo được thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ năm 1998. Tháng 2 năm 2001, Ủy hội đã mời ông Võ Văn Ái điều trần về tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Thượng viện Hoa Kỳ. Tại cuộc điều trần này, ông Ái đã đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC, danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Điều đã được Hoa Kỳ thực hiện năm 2004.
Đài Á Châu Tự Do đã loan một bản tin như sau.
Văn phòng dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal vào ngày 9 tháng 4 thông báo ông này chính thức nhận bảo trợ cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, thông qua chương trình được gọi là Bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Mỹ. Theo lời dân biểu Alan Lowenthal, thì Hòa thượng Thích Quảng Độ phải chịu nhiều sự đàn áp trong những thập niên qua. Lý do vì vị Hòa thượng này can đảm, giống lên tiếng nói, vì tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người. Trong thực tế, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị quản thúc tại gia từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động vì tự do tôn giáo, chống lại chính sách đàn áp tôn giáo của chính phủ Hà Nội. Thông qua chương trình bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, các dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do, giảm thiểu các bản án hoặc cải thiện tình trạng nhà giam đối với các tù nhân lương tâm mà các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ nhận bảo trợ nhằm tranh đấu cho họ. Bản thân dân biểu Alan Lowenthal luôn lên tiếng cho các trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ từ khi trở thành dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2013 và là thành viên Ủy ban Nhân quyền Tom Lanus.
Cuộc vận động của Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế đã đưa tới thành công nói trên, khởi sự từ cuộc hội luận về tự do tôn giáo do Ủy ban tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn 2 năm trước đây vào ngày 12 tháng 9 năm 2016, mà dấu hiệu thấy rõ là cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos tổ chức vào đúng ngày 30 Tết đầu năm nay. Sau đây, xin mời quý khán giả nghe bài phỏng vấn dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal của Đài Phật giáo Việt Nam nhân dịp ông tham dự cuộc điều trần nói trên. Tại đây, dân biểu Alan Lowenthal đã đưa ra trường hợp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ngày 30 Tết âm lịch, vào lúc năm cũ giao ban năm mới, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos đã làm một việc mang đầy ý nghĩa nhân văn là tổ chức cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ với chủ đề bảo vệ những người tù vì lương thức, Defending Prisoners of Conscience, với sự tham gia điều trần của 4 dân biểu. Bảo vệ những người tù vì lương thức, DPC, là sáng kiến của Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos, tung ra từ năm 2012, nhằm cung cấp hồ sơ những tù nhân vì lương thức bị lãng quên trong thế giới cho các vị dân cử Hoa Kỳ lên tiếng binh vực trả tự do cho họ, soi sáng vào các góc tối mà chế độ độc tài che giấu người tù vì lương thức. Thông qua chiến dịch DPC, các vị dân biểu có thể bảo trợ cho một tù nhân trong tiến trình giải phóng họ thông qua công luận. Tại cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm 15 tháng 2, bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cầm bức hình Đức Tăng Thấm đưa lên cao và nhấn mạnh, thật đáng tiếc cho sự kiện vì lãnh đạo Phật giáo, nhà bất đồng chính kiến Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục bị quản chế ở Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam khước từ trả tự do cho ngài. Dân biểu liên bang thuộc địa hạt 47 tại tiểu bang California, ông Alan Lowenthal đã đọc tại cuộc điều trần bức thư Đức Tăng Thấm viết cho dân biểu từ Sài Gòn hôm 2 tháng 2 vừa qua.
Kính gửi ngài Alan Lowenthal, dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ, Washington DC, Sài Gòn ngày 2 tháng 2 năm 2018. Dân biểu Lowenthal kính mến, ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của giáo hội chúng tôi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, UBCV, vừa cho tôi biết dân biểu sẽ điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ về nhân quyền Việt Nam. Tôi mừng được tin Hạ viện Hoa Kỳ quan tâm đến nhân quyền tại nước tôi. Gần đây, Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự, các tín đồ tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền trong cuộc leo thang chưa từng thấy. Người Việt chúng tôi không sợ hãi khi phải nói lên sự thật. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng lực lượng công an đông đảo, hệ thống tư pháp bất công và một mạng lưới nhà tù rộng lớn để bóp miệng những lời kêu cứu chính đáng. Đây là lý do vì sao cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ trở nên quan trọng, vì qua đó, tiếng nói của những ai đang đặt hết an ninh của đời sống họ sẽ được vọng âm để biểu đạt chính tư tưởng và tín ngưỡng họ. Tôi nói tiếng nói của nạn nhân qua sự trải nghiệm bản thân hơn 30 năm bị đàn áp. Hồi tôi 19 tuổi, tôi từng chứng kiến cuộc hành quyết sư phụ tôi ở miền Bắc sau năm 1975, khi Việt Nam thống nhất dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản. Tôi bị bắt, bị hăm dọa, bị lưu đày về quê quán 10 năm trời, rồi lại bị bắt, bị giam tù, cuối cùng bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn vì tội cất lời kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam. Từ đó tôi sống mãi trong cảnh quản chế không hề thông qua một sự xét xử nào. Công an theo dõi tôi thường trực, điện thoại tôi bị nghe lén. Và tôi không được phép tự do đi lại. Thư viết hôm nay gửi đến dân biểu phải đi qua đường riêng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, UBCV, mà tôi là tăng thống lãnh đạo, không được nhà cầm quyền công nhận. Thành viên giáo hội chúng tôi hàng ngày bị sách nhiễu, bị hăm dọa, đàn áp và bắt bớ. Việt Nam vừa thông qua luật mới về tín ngưỡng tôn giáo và có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay. Nhưng nhà cầm quyền tiếp tục truy bức các cộng đồng tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thế giới ngày nay tập trung vào những dịch vụ, doanh thương và phát triển, nhưng phát triển kinh tế chỉ bền vững khi xây dựng trên nền tảng dân chủ, tự do và nhân quyền. Tôi trông cậy dân biểu sẽ làm được điều tối trọng dưới mái nhà Hạ viện cũng như bên ngoài Quốc hội là nói lớn và nói rõ sự bảo vệ dân chủ và giữ vững cuộc đấu tranh dành tự do cho những ai đang bị tước đoạt vì dám ôn hòa nói lên niềm tin và tôn giáo họ. Trân trọng, Sa Môn Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Đài Phật giáo Việt Nam đã làm cuộc phỏng vấn dân biểu Alan Loventhal về sự kiện điều trần nói trên. Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa dân biểu Loventhal, dân biểu là một trong những tiếng nói ở Hạ viện có trọng lực binh vực cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Dân biểu cũng từng viếng thăm Việt Nam. Xin dân biểu cho biết tình hình nhân quyền hiện tại và dân biểu có dự tính gì thay đổi sự trạng ấy?
Well, I believe that the human rights situation in Vietnam is certainly not improving. In some ways it's deteriorating, in other ways it's just as bad as it's always been. But I don't.
Đúng là tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có gì khả quan, trong vài khía cạnh xem ra tồi tệ. Nhưng nhìn trong cách khác thì nó vẫn xấu như đã lâu. Tôi nhớ lại câu chuyện trước kia, khi Việt Nam tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ chấp nhận cho Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, TPP, họ bắt đầu thả một vài tù nhân vì lương thực. Nhưng rồi công chuyện cũng thất bại. Hiện nay chúng ta không thấy dấu hiệu nào như vậy. Tại Hạ viện, chúng tôi vẫn theo dõi hoàn cảnh giới tù nhân vì lương thực tại Việt Nam. Và tù nhân đã được thả như mục sư Nguyễn Công Chính, được thả trong năm nay sau khi chúng tôi cật lực vận động. Nhưng nhiều tù nhân khác không được trả tự do, và chúng tôi đã thêm nhiều tên mới vào danh sách, đề nghị Hạ viện bảo trợ. Tôi đã đề nghị tên Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ vào danh sách này. Tôi sẽ nỗ lực hết mình cho sự kiện này xảy ra.
Thưa dân biểu đã từng gặp Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ và nhiều nhà bất đồng chính kiến khi đến thăm Việt Nam, cảm tưởng dân biểu đối với Hòa Thượng như thế nào? Dân biểu có nghĩ Hoa Kỳ sẽ thành công giải thoát cho Hòa Thượng không?
Well, you know, the Honorable Thích Quảng Độ, it was a great honor for me just to visit him.
Chị biết không, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vinh dự lớn lao cho tôi được gặp Ngài. Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thật kỳ vĩ, thật đại hạnh. Hiển nhiên việc quản chế kéo dài mấy chục năm trường cho đến nay, khi Ngài đã cao tuổi. Chuyện gì mà chính quyền Việt Nam phải sợ Ngài đến thế? Ngài là nhà lãnh đạo tâm linh. Thật xấu hổ cho chính quyền khi đối xử với một nhà lãnh đạo tâm linh như thế. Bây giờ việc của chúng ta là chú tâm vào hoàn cảnh Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, để Hạ viện bảo trợ Hòa Thượng như một tù nhân vì lương thực. Chúng tôi đã vận động từ thời chính quyền trước qua tới chính quyền hôm nay, tất cả đều biết rõ trường hợp Ngài. Nhưng chúng ta phải làm mạnh hơn nữa, và chúng ta sẽ làm mạnh hơn nữa. Bởi vì như tôi đã nói, thật là một vinh dự lớn lao nếu ta thực hiện khi Hòa Thượng còn sống. Không còn gì phải nghi ngờ việc Hòa Thượng phải được trả tự do. Nếu nhà lãnh đạo tâm linh tối cao này, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được trả tự do, đây sẽ là điều lớn lao kỳ vĩ cho nhân dân Việt Nam. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ phải đóng vai trò lãnh đạo chuyện này, làm cho nhà cầm quyền Việt Nam hiểu rằng họ phải xem nhân quyền như một vấn nạn. Trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một cam kết đánh lên dấu hiệu công cộng. Họ phải săn tay làm ngay. Chúng tôi muốn thấy Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hưởng tự do khi Ngài còn sống, và chúng tôi muốn cho nhân dân Việt Nam thấy được sự đó.
Xin dân biểu một câu hỏi chót. Có số người nói rằng không nên nêu ra rồi chỉ trích nhân quyền trong những quốc gia như Việt Nam nếu còn muốn làm ăn với họ. Dân biểu nghĩ sao về kiểu cách suy nghĩ như vậy?
I think that's just the opposite. I think that's the time to talk about the issue. You know, when you're talking about doing business with another country, what you want to do is to make sure that you let them know who you are.
Tôi thì nghĩ ngược lại, lúc này là lúc phải nói lên những điều ấy. Khi muốn làm ăn với một quốc gia, người ta cần nói rõ mình là ai. Một trong những điều cốt lõi của Hoa Kỳ là Hoa Kỳ hậu thuẫn dân chủ và tự do. Khi có dịp thương thảo với các quốc gia không có những thứ ấy, điều tối quan trọng là Hoa Kỳ phải nói thẳng với các quốc gia này một cách thẳng thắn và công khai về dân chủ và tự do. Chúng ta không làm như thế thì ai đây dám làm? Dân chủ rất khó phát triển trong thế giới ngày nay. Tự do tôn giáo là rất khó. Tự do biểu đạt và hội họp, tự do phê phán. Những quyền này đang bị cướp đi trong thế giới. Hoa Kỳ là xứ sở độc nhất dám đứng thẳng để bảo vệ các tự do ấy, bởi vì chúng ta thừa hưởng dân chủ.
Người dân có mặt ở Hoa Kỳ trước chúng ta đã chiến đấu cho những giá trị như thế và trao lại cho chúng ta.
Thật là điều quý báu cho điều chúng ta thừa hưởng. Vì thế chúng ta cần chia sẻ với mọi người và yêu cầu người khác cũng chia sẻ như thế. Nếu chúng ta không thẳng lưng đứng lên như thế, chẳng ai khác muốn đứng lên đâu.
It's a precious, precious thing that we have, and we should share it with the others and ask others to do it too. You know, if we don't stand up for it, no one else will.
Xin cảm ơn dân biểu Alan Loventhal, Ý Lan, Đài Phật giáo Việt Nam, tại Paris. Tiếp theo chương trình là bài phát biểu của bà Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới Christina Arriaga tại cuộc hội luận Hoa Thịnh Đổng ngày 12 tháng 9, 2016 do Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam tổ chức.
Hội trường Hudson Institute chật người tham dự, nhiều tổ chức lớn tại Hoa Thịnh Đốn như Freedom House, U.S. Commission on International Religious Freedom, Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân Chủ, Sáng hội Nhân quyền, Quỹ J, Herbor Inc., Trung tâm Hồi giáo và Tự do Tôn giáo, cũng như đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, v.v. Cơ quan truyền thông có Đài Á Châu Tự do, Đài Phát thanh Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, đặc phái viên Nhật báo Wen Hun ở Thượng Hải, v.v. Về phía người Việt có mặt một số nhân sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và nhiều vị tăng ni như Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Thượng tọa Thích Trí Quảng, Thượng tọa Thích Trí Tịnh, đặc biệt là 50 đại biểu các đơn vị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cùng các huynh trưởng gia đình Phật tử đến từ California, Dallas, Houston, Florida, Port Arthur, Hawaii, v.v. Bà Nina Shea giới thiệu diễn giả Christina Arriaga, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Bà phát biểu như sau.
I'm very humbled to be here with you today, not only because Nina Shea and Elliot Abrams have been your champions for many, many years, but also because I'm humbled that you are here.
Tôi tự thấy nhỏ nhoi khi có mặt hôm nay trước một thính phòng có đông đảo người Việt, biết bao người trong thế giới nghĩ rằng mọi sự bắt đầu từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nhưng họ không đúng đầu, bởi vì mọi sự khởi từ mọi người trong quý liệt vị, xin hãy nhớ cho rằng kể cả những ngày tăm tối nhất, tất cả đều tùy thuộc vào quý vị, chứ không vào chính quyền Hoa Kỳ đâu, hiển nhiên cũng chả đến từ chính quyền Việt Nam, chính sự dũng cảm của quý vị sẽ làm thay đổi Việt Nam. Tôi, người gốc Cuba, thân phụ tôi chạy trốn chế độ Fidel Castro và cưới mẹ tôi là một phụ nữ Đức bị tù đầy trong trại tập trung Đức Quốc xã, như thế tôi lớn lên với niềm tự do chảy trong huyết quản. Tôi muốn thổ lộ rằng chúng ta đang có lợi khí hơn chính quyền Việt Nam, mặc dù họ có súng ống, có mọi quyền đàn áp, vì chúng ta có chính nghĩa, tự do tôn giáo đến với ta khi ta sinh ra. Cho bất cứ ai trong chúng ta, tự do tôn giáo trói buộc vào phẩm giá con người mà chẳng ai có thể tách rời. Ngay cả lúc chúng ta bị giam tù, bị tra tấn, chẳng có chính quyền nào có thể động tới trái tim và đầu óc chúng ta. Ngày nay là lúc gây áp lực lên Việt Nam. Chúng ta có một cơ hội độc nhất cho sự lay chuyển, đó là thời điểm của chúng ta thay đổi chính quyền mới. Chúng ta phải gây áp lực lên chính quyền mới, và đến lượt chính quyền mới sẽ tạo áp lực lên Việt Nam. Chính quyền mới của Hoa Kỳ nói cho Việt Nam biết rằng, nếu Việt Nam muốn hòa nhập vào cộng đồng thế giới, thì Việt Nam phải để cho các tôn giáo có quyền tự do hoạt động, mà đây không phải là quà tặng của chính quyền. Các quyền tự do không tùy thuộc trong tay chính quyền, cho nên chính quyền không có quyền trao tặng hay cướp đoạt. Chúng ta cần nhắc nhở cho thế giới biết rằng
Việt Nam đã không cư xử ngay thẳng với tôn giáo. Chúng ta cần nhắc nhở cho thế giới về nhu cầu lỗ bịch và bó buộc đăng ký tôn giáo tại Việt Nam, đang muốn là quốc gia hiện đại đang tìm cách áp đặt. Chúng ta cũng cần nhắc nhở cho thế giới biết tới tình trạng những tù nhân về lương thực mà tôi tin rằng chắc quý liệt vị đều biết, như trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Mục sư Nguyễn Công Chính đang bị 11 năm tù giam và vợ ông là bà Trần Thị Hồng bị bắt đi làm việc nhiều lần chỉ vì bà tìm cách gặp Đại sứ Lưu Động Hoa Kỳ David Saperstein, rồi những tăng sĩ Phật giáo Khmer Krom, luật sư nhân quyền Thiên Chúa giáo Nguyễn Văn Đài, blogger Công giáo Nguyễn Hữu Vinh. Chúng ta phải nêu tên tuổi họ ra, chiếu lên ánh sáng của sự thật. Chúng ta không được quên họ. Thực tại khắc nghiệt đứng từ quan điểm tự do tôn giáo trên thế giới là Việt Nam không tôn trọng nghĩa vụ của mình. Cuộc hội luận hôm nay nhằm giải quyết những điều chúng ta có thể làm trong tương lai sắp tới. Trước hết, chúng ta hãy khởi sự yêu cầu Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC, Country of Particular Concern, danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, và chính phủ Hoa Kỳ cần nêu rõ tên họ các tù nhân về lương thực. Không thể nào tha thứ việc các viên chức Hoa Kỳ thăm viếng những quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc hay đất nước Cuba của tôi mà không chịu nêu lên tên tuổi những tù nhân này. Chúng ta sẽ bắt những người này chịu trách nhiệm cho việc che giấu tên tuổi những tù nhân vì lương thực.
We should hold those people responsible for not naming names. Vietnam wants to be part of the world, and I'm sure it does. It needs to not treat religious liberty as the poor sister of the human rights family. Without religious freedom, no other right exists. Thank you very much.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.